kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng,
kính thưa quý ông bà anh chị em, trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài suy gẫm lời Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, ôn lại lịch sử hơn 3 thập kỷ đầu từ khi Chúa cứu thế Giêsu hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại bằng cái chết hy sinh hiến tế trên thập hình. Ngài phục sinh, thăng thiên về trời và ban Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đậu trên các môn đồ tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần. Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, Hội Thánh được thành lập, phát triển, tăng trưởng và lan rộng khắp đế quốc La Mã. Từ đó cho đến nay, khi có người nghe tin mừng cứu rỗi, ăn năn tội, tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì tức khắc Đức Thánh Linh ngự vào ở luôn trong những người tin nhận Ngài. Đức Thánh Linh ngự vào để tái sinh, đổi mới, thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ phục vụ trong Hội Thánh, thôi thúc làm chứng nhân cho Chúa, cũng như kiên trì đào tạo môn đồ, góp phần hoàn thành đại mạng lệnh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về lời chứng của sứ đồ Phaolô trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 1 đến câu 21, về cuộc sống và cách cư xử của ông trước khi quy đạo, câu 1 đến câu 5, biến cố ông quy đạo, câu 6 đến câu 16, và sứ vụ Chúa giao, câu 17 đến câu 21. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh, xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở, với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca Ơn Lạ Lùng và Vì Sao Tôi Ca Ngợi.
Chẳng
Vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Giờ đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe phần kỹ thuật của sử gia Luca trong công vụ các sứ đồ chương 22 câu 1 đến câu 21. Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi nói để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hy Bá thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Do Thái, sinh tại thành Tạt Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliên, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi, vì bởi những người đó tôi nhận được các bức thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, để bắt trói những người ở đó, dẫn về thành Jerusalem xử phạt. Đang lúc đi đường, gần đến thành Đa Mách độ ban trưa, bất ngờ có ánh sáng lớn từ trời rọi thẳng xuống, soi sáng chung quanh tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng, hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bách hại ta? Tôi trả lời rằng, lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth, ngươi đang bách hại. Những người đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng không nghe tiếng đứng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa, lạy Chúa, tôi phải làm gì? Chúa đáp rằng, hãy đứng dậy, đi đến thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều truyền cho ngươi làm. Vì sự chói lói của ánh sáng đó, tôi bị quáng lòa không còn thấy được, nên những người cùng đi nắm tay tôi dắt đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được người Giuđa trú tại thành Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi nói rằng, hỡi Sau-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Ngay lúc đó, tôi được sáng mắt, nhìn thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi, hãy đứng dậy, cầu khẩn danh Chúa, chịu phép báp tem và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đương cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí, thấy Chúa Giêsu phán cùng tôi rằng, hãy mau chóng lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ không nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 22 câu 1 đến câu 21. Trong cách sứ đồ Phao-lô làm chứng về Chúa Giê-xu, cũng đồng thời bênh vực mình về những điều người Do Thái vu cáo để bách hại ông. Trước hết, ông nói về cách cư xử của ông đối với cộng đồng tin Chúa Giê-xu trước khi ông quy đạo. Đó là công vụ đoạn 22 câu 1 đến câu 5. Kế đó, ông thuật lại biến cố ông quy đạo tin theo Chúa Giê-xu trong công vụ chương 22 câu 6 đến câu 16. Và thứ ba, ông nói đến sứ vụ Chúa giao từ câu 17 đến câu 21. Trước hết chúng ta nghe lại sứ đồ Phao-lô nói về cách cư xử của ông trước khi quy đạo, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 22 câu 1 đến câu 5 như sau. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi nói để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hy Bá thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng, tôi là người Do Thái, sinh tại thành Tạt Sơ trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học nơi chân Gamaliên, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại vào bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó, tôi nhận được các bức thư gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, để bắt trói những người ở đó, dẫn về thành Jerusalem xử phạt. Phần kỹ thuật trên nói về cách cư xử của Phao-lô trước khi quy đạo. Người Do Thái ngạc nhiên vì Phao-lô nói được tiếng Aram, tức là tiếng Hebrew, là ngôn ngữ của người Do Thái sống ở cả vùng Trung Đông thời đó. Họ rất tôn trọng và hãnh diện về truyền thống, đặc biệt đối với ngôn ngữ. Sứ đồ Phao-lô tận dụng khía cạnh này không phải để lấy lòng, để đánh đòn tâm lý, nhưng để họ chú ý nghe và hiểu. Mặt khác, qua đó, ông cũng chứng tỏ mình là người Do Thái chính gốc, thuần chủng. Khi ông nói đến quê quán, học vấn, là để cho họ biết rằng ông thuộc thành phần lãnh đạo trí thức, có căn bản, chứ không phải là người ít học hay là thành phần theo đuôi, về hùa hay theo phong trào. Ông sinh tại Tạt Sơ là một thành phố lớn có danh tiếng trong đế quốc La Mã về giáo dục, chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, cho nên đây cũng là nơi ông học tiếng Hy Lạp từ nhỏ. Khi lớn, ông đến Jerusalem học với một rabbi nổi tiếng và đầy uy tín trong cộng đồng Do Thái là Gamaliel, cho thấy không phải ai cũng có một căn bản đạo giáo truyền thống vững chắc như vậy. Sau khi được phép nói với đám đông, ông đã giải trình để bênh vực mình. Khởi đầu, ông gọi họ bằng danh xưng, hỡi các anh, các cha. Đây cũng là cụm từ Ê-tiên dùng nói với đám đông cuồng nộ, và Phao-lô có mặt lúc đó đứng giữ áo cho những kẻ ném đá Ê-tiên. Hiển nhiên trong nhiều năm qua, lời giảng của Ê-tiên ông từng nghe được ghi sâu trong tâm trí và được Đức Thánh Linh khai sáng cho ông đúng thời điểm. Ông nói đến thái độ của ông đối với những người tin theo Chúa hồi đó, từ khi hội thánh còn sơ khai. Đối với nhóm người này, ông không chỉ ghét bỏ hay kỳ thị, nhưng còn thể hiện ra bằng những hành động tàn ác đến độ xiềng xích, giam cầm và thậm chí sát hại môn đồ Chúa. Ông không tàn sát theo ngẫu hứng, nhưng có kế hoạch quy mô được những nhân vật cao cấp nhất trong Do Thái giáo là thầy cả thượng phẩm ủy quyền. Vì thế, chiến dịch bách hại đạo Chúa thời Sau-lơ không ở trong phạm vi khu vực, chẳng khác gì kế hoạch trừ diệt người Do Thái trong thời Đức Quốc xã. Chúng ta nghe lại lời của chính Phao-lô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 1 đến câu 5. Tóm lại, qua lời chứng trên, ông cho họ biết trước khi gặp Chúa Giê-xu, ông là người biết đạo và giữ đạo còn hơn nhiều người trong vòng họ. Ông trình bày phần này để cho thấy lòng tin của ông vào Do Thái giáo truyền thống sâu đậm và vững chắc đến độ cuồng nhiệt, cho thấy để có thể thay đổi quan điểm của ông không dễ, cần phải có một biến cố rất lớn mới có thể khiến ông thay đổi lập trường tôn giáo, thay đổi nếp tư duy, thay đổi cả niềm tin vào truyền thống dân tộc. Biến cố này không thể chỉ là chuyện tưởng tượng hay nằm mơ, nhưng phải là một biến cố siêu nhiên mạnh mẽ mới có thể thuyết phục được ông, vốn không phải là người nhẹ dạ, quyết định theo lối được chăng hay chớ. Phần kỹ thuật kế tiếp ở trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 6 đến câu 16, ghi lại lời ông kể biến cố trọng đại này. Lúc tôi đang đi đường, đến gần thành Đa Mách, độ ban trưa, bất ngờ có luồng ánh sáng cực mạnh từ trên trời chiếu xuống, chói lòa xung quanh mình tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi rằng, Sau-lơ, Sau-lơ, vì sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng, lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán, ta là Giê-xu ở Nazareth, ngươi đang bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy rõ luồng ánh sáng, nhưng không nghe tiếng đứng phán cùng tôi. Tôi liền thưa, lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng, hãy đứng dậy, đi vào thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Vì ánh sáng chói lọi đó khiến cho tôi không thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo giới luật, được các người Do Thái trú tại Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi nói rằng, hỡi Sau-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc, tôi được sáng mắt và nhìn thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy đứng dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Qua lời tường thuật này, chúng ta thấy biến cố Sau-lơ quy đạo trên đường đi Đa Mách có yếu tố siêu nhiên, nhưng cũng có những sự kiện thực tế để con người có cơ hội góp phần vào. Mọi người cùng đi, cùng nghe tiếng phán từ trời, nhưng chỉ một mình Phao-lô hiểu sứ điệp của đấng phán từ trời hỏi lý do ông bách hại Chúa, mà trong thực tế, ông đang bách hại những người tin theo Chúa. Những người cùng đi chỉ nghe âm thanh của tiếng phán từ trời, nhưng không hiểu nội dung. Riêng Saul thì hiểu rõ, cho nên ông đã hỏi lại đấng phán cùng ông, Chúa là ai? Ông hiểu ngay cả câu trả lời, biết rằng ông đang bách hại môn đồ Chúa Giê-xu, nhưng Ngài kể là ông đang bách hại chính Ngài. Cũng vậy, vai trò của Anania trong câu chuyện cũng cho thấy cả khía cạnh siêu nhiên lẫn tự nhiên. Siêu nhiên là khi Chúa truyền bảo Anania công bố sứ điệp của Chúa cho Saul và chữa lành cho Saul sáng mắt. Điều Anania nói đã củng cố cho sứ điệp chính Saul đã nghe trước đó 3 ngày trong luồng ánh sáng giữa trưa. Về mặt tự nhiên là Chúa sử dụng một phương tiện thông thường, đó là dùng Anania là một môn đồ tin kính tại thành Đa-mách thi hành sứ vụ này. Tuy nhiên, chi tiết quan trọng hơn cả trong sứ điệp Chúa truyền cho Anania ghi trong câu 14, đoạn người nói với tôi rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Chính sứ điệp này khẳng định rằng Chúa đã chọn Phao-lô, đã cho Phao-lô trực tiếp gặp Ngài một cách siêu nhiên để được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Và đây là điều kiện đầy đủ để Phao-lô được gọi là sứ đồ. Phần biện giải tiếp theo của Phao-lô liên quan đến sứ vụ ông được Chúa giao phó trong một khải tượng khác sau khi ông từ Đa-mách trở về Jerusalem ít lâu sau đó. Sứ vụ Chúa giao cho Saul ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 17 đến câu 21 rất cụ thể. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đương cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí, thấy Chúa Giê-xu phán cùng tôi rằng, hãy mau chóng lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ không nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng, hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Sau khi gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, Phao-lô tức khắc biện giải Giê-xu chính là Chúa cứu thế ngay tại Đa-mách, nhưng bị cộng đồng Do Thái tại Đa-mách phản đối kịch liệt. Công vụ sứ đồ chương 9 câu 19 đến câu 30 ghi lại những sự kiện này như sau. Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người lên giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Saul lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa-mách mà nói rõ rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Saul, nhưng có người báo tin cho Saul về cơ mưu chúng nó, người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm để giết Saul. Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ra ngoài vách thành. Saul tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ thuật lại cho biết thế nào, dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thế nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Saul tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó, thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạt Sơ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 19 đến câu 30. Phần kỹ thuật trên cho thấy, ngay sau khi quy đạo, Phao-lô đã gặp rất nhiều khó khăn với người Do Thái vì đức tin ông đặt nơi Chúa Giê-xu. Lòng nhiệt thành ông đổi hướng từ chỗ bách hại môn đồ Chúa chuyển sang công bố Giê-xu là Chúa cứu thế và biện giải chân lý mặc khải này bằng tất cả nhiệt huyết của lòng tin mới, đến độ sự sống bị săn đuổi, nhưng ông không nao núng. Dù ông vẫn muốn giảng về Chúa cứu thế cho dân tộc mình là người Do Thái, nhưng ý định của Chúa là muốn ông đem tin mừng đến cho dân ngoại. Trong sự thể trị cao cả của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô đã đi được chọn con đường theo ý muốn Chúa.
Dâng lời hát người ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tin bao công việc, rồi đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa quên ta được sao. Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ giang ngời bằng dương yêu thương. Sâu trong gai mưa gió không nao sờn, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin, vẫn vững tin khi sống xa quê nhà hoặc ngăn cách bao người mến thương. Chúa vẫn ban đức tin vẫn sáng tươi bừng sáng hy vọng.
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được học lời Chúa trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Cầu xin Đức Thánh Linh lưu giữ những gì chúng con học, giúp chúng con chuẩn bị chính mình cho sứ vụ Chúa giao, để có thể góp phần trong sứ mạng công bố tin mừng cứu rỗi, đào tạo môn đệ, chuẩn bị cho ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.